chương trình Đẹp hơn trong mắt nhau với Khiết Ngân xin được kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, trong mong muốn mang thêm thông tin cho những người yêu cái đẹp và mong muốn nhìn thấy cuộc sống của chúng ta có thêm nhiều điều tốt và đẹp hơn. Và làm đẹp ở đây trong ý hướng chúng ta giúp nhau tự tin hơn, lịch lãm hơn và đẹp hơn trong cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Khiết Ngân xin được trân trọng giới thiệu cùng quý vị chương trình Đẹp hơn trong mắt nhau. Kính thưa quý vị, thông thường thì rất nhiều người trong chúng ta hay quan niệm là sau khi lập gia đình đó thì chúng ta không cần phải quan tâm nhiều nữa, là bởi vì mình hay quan niệm là hoa đã có chủ rồi. Đa số chúng ta dành hết thời gian để chăm sóc gia đình rồi chăm sóc con cái, bởi vì mình nghĩ là khi mình yêu thương gia đình, mình dành hết tất cả thời gian cho gia đình sẽ yêu thương mình. Tuy nhiên, khác với ngày xưa đó là người phụ nữ ngày nay vì cái nhu cầu tiến hóa chung của xã hội, chúng ta cũng phải ra tiếp xúc với xã hội nhiều hơn là ngày xưa. Những người phụ nữ thường hay ở trong gia đình, cho nên cái chuyện làm đẹp và tươm tất là một cái nhu cầu hết sức là cần thiết. Và để mở ra cái nhìn về cuộc sống của những người phụ nữ hiện đại, làm thế nào để có thể vẫn chu toàn cho gia đình mà vẫn có thể chăm sóc cho bản thân mình được tốt đó, thì chúng tôi xin được mời quý vị cùng nghe qua một loạt những cái tâm tình đối với những người khách mời của chúng tôi. Và thưa quý vị, trong studio ngày hôm nay chúng tôi có sự hiện diện của chị Lãm Ngọc, và người khách đầu tiên của chương trình chúng tôi ngày hôm nay đó chính là nữ ca sĩ Trúc Linh. Xin được mời Trúc Linh gửi lời chào cùng tất cả quý vị.
Trước tiên Linh rất là vui khi được có lời mời nhà ý của Khiết Ngân, Lãm Ngọc để Linh có cơ hội nói chuyện với quý vị trong chương trình Đẹp hơn trong mắt nhau. Và quý vị cũng đang lắng nghe trên đài SPS. Linh rất là vui và thương chúc quý vị có một ngày thứ hai thật là tuyệt vời. Và Linh mong là những chia sẻ của Linh đó là một những kinh nghiệm mà chính bản thân của Linh thôi. Tại vì mỗi người có mỗi kinh nghiệm riêng. Thì Linh cũng mong là quý vị đón nhận cũng giống như là những cái chia sẻ của Linh từ từ sẽ gửi đến quý vị.
Cảm ơn Trúc Linh. Lãm Ngọc cũng xin được kính chào quý vị thính giả của SBS. Chào Trúc Linh.
Dạ.
Xin cảm ơn phần tâm tình mở đầu rất là dễ thương và chân tình của Linh. Với Ngân tin là quý vị sẽ đón nhận Trúc Linh trước đây không những là qua tiếng hát rất là dễ thương, khuôn mặt xinh đẹp, khả ái, mà hôm nay phần tâm tình tự nhiên nữa. Linh ơi, trước hết thì Linh có thể chia sẻ một chút về Linh đi, một chút về sinh hoạt của Linh, như là cuộc sống của một người vợ và một người mẹ hiện tại của Linh như thế nào?
Linh nghĩ là quý vị ai cũng biết là Linh cũng có gia đình, có hai cháu, và để cho có cái dĩ nhiên khi mà làm mẹ đó thì cũng rất là bận rộn trong công việc gia đình. Tại vì quý vị cứ thấy Linh cứ hát trên sân khấu rồi nhảy nhót rồi cứ luôn phải có một cái số đo, cũng là hầu như là
rất là chuẩn,
không thay đổi nhiều. Không có thay đổi nhiều. Vậy cho nên là Linh nghĩ là không những là Khiết Ngân hay là chị Lãm Ngọc hay là quý vị thắc mắc đâu, cũng khá nhiều quý vị thắc mắc, nhưng mà thật sự phía sau để có một giữ mãi như vậy thì cũng cực khổ lắm, chứ không có phải là như vậy đâu. Thì dĩ nhiên thì cái gì cũng vậy thôi, nếu mà mình cố gắng mình gìn giữ thì có lẽ là nó sẽ lâu hơn. Thì Linh nghĩ là cuộc sống của Linh thì cũng khá bận rộn, cho nên là Linh nghĩ là ít có ai biết Linh lắm, bởi vì Linh nghĩ là những người bạn xung quanh mà gần nhất của Linh đó, thì có thể hiểu Linh nhiều hơn và biết được là công việc của Linh suốt ngày từ sáng đến tối thì lo cho gia đình, con cái. Và hiện tại bây giờ đang nói chuyện quý vị, lúc nãy trước 5 phút cũng đang là đang luộc là mì Quảng đó nha, đang nấu mì Quảng đó nha.
Vậy là Linh nhé, là một người đàn bà, một người phụ nữ đại diện cho thế kỷ 21, là công dung quân hạnh và có cả cái sự nghiệp. Thì vậy thì Linh được biết là Linh đã có gia đình và hai cháu, và Linh lại có một cái sự nghiệp ca hát rất là thành công, và là một người gọi là nói nhớ tới Trúc Linh là phải nhớ đến là một người đẹp, tài sắc vẹn toàn, được thêm một cái ăn mặc rất là đẹp, hợp thời trang. Vậy mà tức là trong người của Linh có rất nhiều cái sự bận rộn lắm. Như vậy thì đối với gia đình hai con như vậy thì Linh làm sao có thể chia sẻ với quý thính giả biết là Linh làm sao để mà cân bằng cái đời sống gia đình và sự nghiệp cũng như giữ gìn bản thân của mình. Cảm ơn Linh nhé.
Thì chắc là mình phải chia ra làm 3 phần. Thì Linh nghĩ nó sẽ dễ cho quý vị hiểu hơn. Linh ở nhà ngày thường thì Linh ở nhà với hai con để đưa con đi học, rồi đón con, rồi lo cho nhà cửa, dọn dẹp, nấu nướng. Còn lại thì cuối tuần thì Linh lại đi hát. Trong tuần có những cái việc mà giống như mình phải đi show thì cần những ca khúc mới thì Linh phải học. Bỏ con trong trường rồi thì mình chạy về nhà, mình ghé vô chợ một tí, mình mua một bớ đồ ăn, mình chạy về. Trong lúc đang nấu một nồi cá thì mình ở đây mình nghe một bài hát để mà mình nhớ cái bài hát đó. Rồi tại vì Linh với Lam thật ra thì vẫn hai chị em vẫn còn đi show thường xuyên, cho nên là nhất là Linh với Lam, quý vị cũng biết là đến năm nay là hai chị em đã 25 năm đứng trên sân khấu rồi.
Thành ra là từ lúc 6
cũng
tuổi
khá, đúng không? Dạ đúng rồi, Linh hát 6 tuổi nhưng mà bắt đầu mình gọi là professional đó thì mình đi hát, Linh với Lam bắt đầu năm 1992 là Linh thi trong cuộc thi tiếng hát truyền hình của Sài Gòn, thì lúc đó mình được giải rồi, được giải thôi hai chị em đi hát từ năm 1992 tới bây giờ thì coi như là năm nay là cũng là 25 năm rồi. Cho nên là dĩ nhiên quý vị cứ trông mãi hai chị em 25 năm như thế cũng mệt lắm.
Nhưng mà Linh nè, Khiết Ngân xin nhắc lời Linh một chút là mặc dù 25 năm nhưng mà Linh vẫn đẹp, vẫn xinh, nói chung vóc dáng không có gì thay đổi. Đó là một cái điều mà làm cho rất nhiều người ngưỡng mộ bên cạnh tiếng hát của Linh đó. Cho nên là hy vọng là một chút nữa đây, sau cái phần mà giới thiệu về cuộc sống của mình đó, Linh có thể chia sẻ thêm với quý vị về cái bí quyết làm thế nào để giữ được cái sự thon gọn và đẹp giống như hiện tại Linh đang có.
Cảm ơn Khiết Nhân.
Quý vị đang lắng nghe chương trình Đẹp hơn trong mắt nhau với Khiết Ngân. Hồi lúc nãy Linh có nói là cuộc sống của Linh chia ra làm 3 phần. Thì như vậy đó là trong tuần đó thì là Linh sẽ lo cho gia đình nhiều hơn và cũng phải tập những bài, những nhạc phẩm mới. Và cuối tuần thì Linh lại đi hát. Như vậy thì cái công việc của Linh nó bận rộn nhiều như vậy thì làm thế nào mà Linh có được cái sự thăng bằng? Là bởi vì nhiều khi mình quá nhiều công việc, đôi khi mình dễ stress lắm. Linh có khi nào bị stress không? Và làm cách nào để thăng bằng?
Stress chứ. Stress lắm chứ. Nhưng mà có lẽ là tại vì thứ nhất là Linh ham việc. Linh ôm đồm lắm. Linh thích công việc lắm. Có khi không cần phải thường thiết phải làm, Linh cũng đổ, cũng kiếm việc để làm. Chắc là cái bản thân, chắc Linh nghĩ về cái cá tính của Linh. Thứ nhất là Linh rất là active. Linh không thích ngồi một chỗ. Linh làm nhiều việc lắm. Cho nên là, nhưng mà cái đó là cái mà sở thích riêng của Linh thôi. Chưa chắc là người phụ nữ khác có thể cam nổi như vậy, tại vì cái tánh của Linh như thế. Nhưng mà Linh nghĩ là cái quan trọng là mình, thứ nhất, nếu mà mình lo cho gia đình, một lần mình ôm nhiều thứ thì chắc chắn mình sẽ không bao giờ cái nào hoàn hảo cả. Với Linh thì Linh nghĩ là không có cái gì mà hoàn hảo hết á. Cái quan trọng nhất là you try the best you can. Cái nghĩa là mình phải làm hết sức mình thôi. Nếu nó tốt với những gì mình mong muốn thì nó tốt, còn nếu không thì mình cũng đã try rồi. Thì với Linh thì Linh nghĩ là nếu mà mình, tại vì khi mình lớn lên thì mình là một người con gái, sau mình lấy chồng thì mình lại phải làm dâu nè, thấy không, đã khó nè, rồi mình phải làm vợ nè, xong rồi mình đã lấy làm mẹ nè, thấy không. Mà Linh một ngày Linh làm tới 6-7 chóp lần. Linh làm dâu nè, Linh làm mẹ nè, rồi Linh làm vợ chứ làm dâu, rồi Linh làm vợ nè, rồi Linh làm mẹ nè. rồi Linh làm ca sĩ nè, rồi Linh làm business nè, rồi Linh làm đẹp nữa. Thành ra một ngày nó quá nhiều thứ cùng một lần, cho nên là chắc chắn là nó sẽ không hoàn hảo, nhưng mà thật ra là Linh vẫn cố gắng, tại vì nói về gia đình thì Linh vẫn dành thời gian cho con cái Linh nhiều. Nếu mà Linh có cơ hội thì Linh đưa con cái Linh đi chơi, rồi nói chuyện với con nhiều, và giúp con. Tại vì cha mẹ thì Linh nghĩ là mình, bố mẹ với con cái là một cái sự liên hệ rất là chặt chẽ, mình giống cái communication, cái sự liên hệ đó. Như vậy thì nó nói, mình nói càng nhiều càng tốt. Có khi là con mình nó bảo mình nói dai, nói nhiều, nhưng mà mai mốt là mình cũng đâu có cơ hội mà nói nữa đâu. Cái thứ nhiều nữa thì
Khiết Ngân theo dõi Trúc Linh ở trên Facebook, thấy là Trúc Linh có thể nói là rất là chu toàn ở trong vai trò làm mẹ. Qua những gì mình thấy, thông thường đó, có rất nhiều người quan niệm là con cái nhỏ thì chúng ta không cần phải quan tâm nhiều. Tuy nhiên, khi nhìn vào những hình ảnh của gia đình Trúc Linh, Khiết Ngân phải công nhận là một gia đình rất đẹp, từ cha mẹ cho đến con cái. Thì Linh vừa chia sẻ là Linh rất bận rộn với rất nhiều công việc khác nhau. Nhưng mà Khiết Ngân thấy cái công việc làm mẹ của Linh phải nói là rất là xuất sắc. Con cái lúc nào cũng tươm tất. Như vậy đó, thì Linh làm sao có đủ cái thời gian để mà có thể lo cho con mình bên cạnh, phải chăm sóc cho mình. Ông xã Linh có giúp gì được trong cái vấn đề đó không Linh?
Thứ nhất, câu hỏi thứ nhất là tại vì Linh nghĩ là Khiết Ngân biết là Linh rất là thích về thời trang, cho nên là trong đầu Linh lúc nào nó cũng làm việc hết. Linh nghĩ là khi mà ví dụ như bây giờ hôm nay mình đi ra ngoài để có một bữa tiệc, thì buổi chiều là Linh đã nghĩ rồi Linh sẽ mặc cái gì và con sẽ mặc cái gì. Tại vì Linh nó như là một cái máy vậy đó, như là thói quen. Nếu Linh mặc cái áo này thì con sẽ Linh mặc cái này, chồng Linh sẽ mặc cái này, thì nó quen, là giống như mình nấu ăn thường xuyên vậy đó. Khi mình vào bếp á, mình biết là những người không nấu ăn vào bếp thì nghĩ là trời ơi, rối quá, con việc không biết ăn cái gì, phải lấy cái gì ra nấu trước. Nhưng mà tại vì Linh vào bếp hàng ngày, cho nên là Linh không có bị khó khăn về chuyện đó, bởi vì cái đó là cái sự đam mê, cũng như là Linh rất là mê thời trang, cho nên Linh biết ngay là mình sẽ làm cái gì cho hai con. Rồi Linh trước lâu lúc Linh sửa soạn make up á, thì Linh bảo con Linh phải đi tắm rửa xong rồi là áo quần sẵn, là để sẵn rồi là cứ mặc vào rồi tự chải tóc. Như vậy thì nó giúp Linh hơn, giúp cho Linh ngắn đi thời gian. Còn ông xã của Linh thì anh cũng rất là thích thời trang, nhưng mà có lẽ bận bịu về công việc nhiều hơn, cho nên là giúp Linh những cái việc giống như là đưa con đi, ví dụ như là đi bác sĩ, hay là giúp Linh là tắm cho con, hay là thay giùm cho cái bộ đồ vì Linh thích cái bộ đồ đó. Thì đó là những cái việc mà anh cần giúp Linh. Còn ngoài ra thì Linh nghĩ là tại vì thay thói quen thôi, giống như mình làm nhiều đó thì mình có thể quen cái việc đó, thành ra mình không thấy khó khăn khi mà gia đình đi ra ngoài đi ăn hay là làm cái việc gì, thì không có khó khăn đối với Linh cái chuyện đó.
Có nghĩa là cái bài học rút ra ở đây đó là để được chu toàn như vậy là Linh phải plan trước tất cả những chuyện Linh muốn.
Đúng rồi.
Phải không?
Đó, đúng rồi. Như vậy là vấn đề về thời trang.
Bởi vậy cho nên là
là Linh phải có cái kinh nghiệm của Linh là Linh phải có một cái sự sắp xếp, giống như là nguyên một gia đình phải có một cái set thời trang riêng, hay là nếu mình đi bữa nay thì mình phải không? Có cái ý nghĩa vậy không Linh?
Dạ, dạ có ạ, có ạ.
Hình như mình mới mau mà đẹp mà thấy gia đình Linh như là cả một gia đình thời trang. Như vậy thì xin Linh một câu hỏi, một chia sẻ về thời trang. Thời trang đối với Linh là quan trọng hay là không quan trọng? Và ăn mặc đẹp hay là ăn mặc thời trang, hợp thời trang, cái nào quan trọng và khác nhau như thế nào?
Với Linh thì ăn mặc đẹp thì dĩ nhiên ai cũng thích ăn mặc đẹp cả, nhưng mỗi người có một mắt thẩm mỹ khác nhau. Với Linh thì ở nhà cũng vậy, Linh không cần phải lộng lẫy như ra đường, nhưng mà cũng phải tươm tất để cho mình thành cái thói quen. Mình không có bị cảm giác như là mình lười biếng đó. Tại vì vậy nè, Linh cảm thấy là người phụ nữ của mình đó hay có thói quen là khi mình có gia đình xong đó là mình nghĩ là ô thôi vậy đúng đủ rồi, bây giờ mình dốc sức mình lo cho chồng cho con, nhưng mà mình lại quên bản thân mình mất, hiểu không? Cho nên là Linh nghĩ đó là điều mà mình phụ nữ mình không có nên, bởi vì mình cũng có một cuộc sống, cũng có một đời sống vậy, tại sao mình không biết mà làm đẹp lên cho mình? Tại khi đó, đối với Linh á, Linh không biết sao, nhưng mà mỗi khi Linh làm đẹp á, Linh tập thể dục hay là Linh khỏe, Linh cảm thấy cuộc sống mình nó so beautiful, Linh mặc cái gì Linh thấy nó cũng đẹp hết á.
Tại vì cái niềm vui,
mà...
cái sự tự tin nó đến từ bên trong.
Đúng
đó,
rồi.
Mình phải làm cho chính mình
đúng.
trước khi mình có thể chăm sóc và chia sẻ với ai, đúng không Linh?
Đúng, đúng. Thì Linh thấy là ví dụ như vậy nè, bây giờ Linh muốn làm cho khiếp nhân vui, thì bản thân Linh phải vui trước chứ. Chứ còn bây giờ Linh không vui, làm sao Linh làm cho khiếp nhân vui được?
Đúng
Linh
vậy.
Không nghĩ là khiếp chỉ là mà. Một cái gì đó mà nó, đấy, nó không có thật.
Khiếp nhân hoàn toàn đồng ý với Linh.
Thì Linh nghĩ là, ví dụ như Linh nghĩ là không cần, Linh không nghĩ là mình, nếu mà thật sự mình biết mình có con mắt thẩm mỹ á, thì Linh nghĩ mình không cần thiết phải mặc những bộ đồ quá mắc tiền thì nó mới đẹp. Linh nghĩ đó, nếu mình mặc bộ đồ tươm tất vừa đúng với lại cái khổ hình của mình á, thì nên biết mà, giống như người Mỹ người ta nói là mình mặc cái áo chứ không thể nào cái áo nó mặc mình hết á.
Đúng vậy.
Cho nên Linh nghĩ là cái bộ đồ nó không tiền, nó không mắc, nhưng mà nó vừa với mình thì nó vẫn đẹp. Với Linh nghĩ là nếu mà ở có những cái bữa tiệc rất là sang trọng thì mình có thể xem một tí tiền cho một cái áo nó trang trọng hơn. Còn bình thường, nó thật, Linh mặc đồ rất là bình thường, không có gì. Nhưng mà có lẽ tại vì Linh thích thời trang, cho nên Linh hay tìm tòi bỏ cái này vào cái kia. Thì mọi người nghĩ là Linh sẽ mặc đồ rất là mắc tiền, nhưng mà thật sự không, đồ của Linh mặc rẻ lắm. Cho nên là nhưng Linh nghĩ là với bản thân của Linh nghĩ như thế. Thì cuộc đó...
Một phần là vóc dáng đẹp, nhưng mà một phần là mình phải có cái mắt thẩm mỹ,
cách,
cái phong cách riêng của mình. Linh ơi, Linh có thể chia sẻ với mọi người một chút về cái bí quyết mà làm thế nào để giữ được cái vóc dáng đẹp của Linh giống như là hiện tại Linh đang có. Mặc dù là Linh đã có hai con rồi và cuộc sống lúc nào cũng bận rộn như vậy.
Linh nghĩ là đây không phải là lần đầu tiên Linh chia sẻ về những cái kinh nghiệm của Linh. Linh cũng đã là chia sẻ rất là nhiều với những người ca sĩ mà thế hệ sau hoặc là các em trẻ hơn. Thì Linh cũng vui là vì các em cũng rất là lúc nào cũng hỏi ý của Linh, nhưng mà Linh đã chia sẻ hết, Linh không có giấu cái gì hết á. Nhưng mà cái làm hay không mới là khó, tại vì nó thật vậy chứ. Khi mà mình muốn đi tập thể dục á, là cái đầu của mình á là cái quan trọng nhất, chứ không phải là cái người của mình. Với cái đầu của mình nói ngày mai đi tập. Nhưng ngày mai là mình lại thôi ngày mai đi tập. Cái ngày mai đó mà cái ngày bắt đầu á mới là cái ngày khó nhất, phải không? Phải công nhận không? Mà khi mình đã đi rồi đó thì tự nhiên đó nó làm cho mình đi liên tục. Còn mình cứ phải nói là mình ngày mai mình đi thì nó lại khó. Nhưng mà Linh nghĩ đó, người phụ nữ của mình á, sau khi mình có gia đình hay là không có gia đình cũng vậy, mình chỉ cần 20 phút hay là một nửa tiếng đồng hồ một ngày thôi, không cần nhiều. Từ đó mình sẽ làm cho mình thấy cảm thấy nó tươi mát hơn. Tại vì nói vậy, mình ngồi một chỗ 30 phút để mình coi một tivi, nhưng mà 30 phút đó mình hoạt động nó khác nhau hoàn toàn. Khiến cân với lại chị Lãm Ngọc có đồng ý với Linh không?
Dạ, đồng ý.
Cho nên Linh á, đúng rồi. Vâng, đối với Linh thì Linh rất là Linh khuyên các bạn trẻ cũng như là những bạn đã có gia đình hay là sau khi gia đình cũng vậy. Nếu mình thật sự không, mình có những người rất là lười vào trong gym để tập hay là đi bộ, Linh nghĩ là một ngày 20 phút cũng được. Mình tập bắt đầu 20 phút đi bộ, rồi mình tăng lên nửa tiếng, xong mình tăng lên 45 phút, rồi mình tăng lên một tiếng. Cái đó nó giúp cho mình từ từ, mình làm cái gì nó cũng phải bắt đầu từ từ. Rồi khi mình tập rồi đó thì cái cách ăn uống là cái cách quan trọng nhất. Không thể nào mình tập nửa tiếng đồng hồ nó chỉ burn khoảng cỡ ví dụ như 200 calorie đi, nhưng mà mình
ăn
lại ăn lên đến 500 calorie là xong rồi, phải không? Đấy, thành ra là Linh nghĩ là cái tập đã quan trọng, mà cái cách ăn uống càng quan trọng hơn gấp mấy lần cái tập nữa. Với riêng Linh đó thì ngày trước đó thì Linh không có ăn chất bột, tinh bột, hoàn toàn không bao ăn cơm. Cả 10 năm nay Linh cũng ăn cơm, không quên luôn.
Một
rồi cho nên là không không nhớ cơm luôn. Cho nên là Linh đi du lịch của Linh cũng khá thuận tiện, là vì Linh không có nhớ, không phải ăn cơm gia đình, phải ăn với cá mới rồi. Cho nên Linh cũng hơi Linh được cái đó, là Linh cái điều mà Linh cảm thấy là nó thoải mái cho Linh hơn. Thì ở đây Linh nói rút gọn là ở lứa tuổi nào cũng vậy hết á, mình nên tập thể dục ít cũng được, rồi từ từ. Chứ mình không tập thì cái cơ thể mình á, nó như một cái máy vậy đó. Lâu ngày mình không có tập thì những cái bộ phận kia nó bắt đầu nó cũ đi, nó rác rỉ, nó hiểu không? Thì khi mình tập thì có bộ máy nó hoạt động, thì khi hoạt động thì tất cả mọi thứ nó hoạt động hết. Thì mình sẽ nhanh hơn, nhạy bén hơn, mình cảm thấy vui hơn, mình thấy cái gì nó cũng dễ dàng cho mình hơn. Còn nếu mình thấy mệt mỏi đó, mình muốn đi đây cũng thấy mệt nữa, muốn làm tối nên đi party cũng thấy mệt nữa, nó không có sự hưng phấn trong người. Thì với Linh thì kinh nghiệm là từ hồi trước khi Linh có gia đình cho đến hôm nay Linh vẫn tập, nhưng mà có lẽ là sau khi mình có gia đình thì mình công việc con cái gia đình nó nhiều quá thì mình không được đi trong gym, thì mình lại chạy ở ngoài, hay là mình kiếm đủ cách để mình có thể làm cho bản thân mình nó hoạt động. Thì Linh nghĩ cái đó nó rất là tốt cho mình và về sau cho mình nữa. Đến cái tuổi này rồi đó, nó thật đó, với khán giả với lại Kiết Nhân với lại chị Ngọc á, là Linh không phải là mơ ước đẹp đâu. Bởi vì nếu
khỏe
đẹp là cái đó là cái bonus cho Linh thôi. Dạ. Bây giờ Linh muốn khỏe thôi ạ.
Vâng.
Muốn khỏe là nhiều hơn.
Vâng, qua lời chia sẻ của Trúc Linh thì Lâm Ngọc thấy là Trúc Linh là một người rất là vui vẻ. Cái nét vui vẻ nó hiện lên trong cái lời nói và cái gương mặt như vậy. Thì Trúc Linh có thể chia sẻ để cho thính giả học hỏi thêm là làm sao để có thể có cái giữ mãi cái sự vui vẻ như vậy. Và cái tính rất là dịu dàng như vậy, thì đó là những cái ước muốn của tất cả mọi người muốn học từ Trúc Linh.
Thật ra Linh cũng không, Linh nghĩ là Linh cũng bình thường thôi, tại vì chắc là Linh xem cái việc gì nó cũng nhẹ nhàng hơn. Bởi vì thật ra Linh là cái người suy nghĩ rất nhiều chứ không phải là không. Nhưng mà cái suy nghĩ đó thì có lẽ là đâu có ai biết đâu, nhưng mà Linh cố gắng là thôi coi cái đó là ví dụ như người nào đó làm cho Linh hurt lắm, nhưng mà Linh nghĩ thôi có thể là cô ấy không có cố ý làm cái chuyện đó. Nếu mà cố ý thì mình đã không là bạn cô ấy rồi. Nhưng mà nếu mà cô ấy không cố ý cũng mới làm như thế thì mình mới buồn. Nhưng mà không sao, từ từ cô ấy cũng sẽ hiểu thôi. Cái quan trọng là mình đừng có làm sai với cái cô ấy, thì cô ấy sẽ không làm sai lại với mình nữa. Thì như vậy tự nhiên thấy nó nhẹ nhàng hơn. Chứ còn nếu như mà nếu trong cái đời sống hàng ngày bao nhiêu việc phải lo toan thì cũng mệt mỏi lắm chứ. Không có dễ đâu. Ví dụ như ví dụ rất là nhỏ là Linh với Lam là người ca sĩ, mình chuẩn bị một cái bài hát đôi khi cả tháng trời để có một cái bài hát nó hoàn hảo, mà khi lên sân khấu chỉ có trình diễn có 5 phút à, mà trong cái 5 phút đó Linh phải gói gọn hết tất cả những gì Linh muốn bày tỏ cho khán giả xem, từ cái bộ quần áo đến cách hát, cái cách nhảy đến cái cách diễn xuất, mà có cái gì đó mà mình không hài lòng hoặc là mình bị trật một chỗ nào đó là mình không có cơ hội để làm lại đâu. Vậy không stress lắm chứ, rất là stress. Nhưng mà mình nghĩ thôi, nếu mà mình đã sai một cái gì đó thì mình tự an ủi thôi. Mình nghĩ là ồ, lần tới mình sẽ cố gắng làm tốt hơn. Thôi bây giờ mình buồn, mình cũng không biết là ai thương mình nữa, thôi thì mình cứ thương bản thân thôi, mình cười đi cho nó khỏe, cho nó đỡ, nó nhẹ nhàng hơn. Thì đó là những cái suy nghĩ của Linh. Thì Linh nghĩ là như vậy. Không biết là Linh nghĩ là khó lắm chứ không có dễ đâu, nhưng mà Linh vẫn cố gắng hàng ngày là như thế. Thì thôi quý vị cứ thử cười một vài lần khi mình gặp khó khăn thử xem như thế nào.
Cái chuyện sống hiện đại của thế kỷ 21 là người phụ nữ lúc nào cũng phải nghĩ bằng cách tích cực, phải tạo cho mình một cái niềm vui, như là luôn tích cực và đi hướng mà đi trước, chứ đừng có nghĩ những cái sự buồn rầu trong cái quá khứ. Điều đó là một điều chúng ta cần phải học hỏi của người phụ nữ trong thế kỷ 21 mà qua Trúc Linh đã, phải không quý vị thính giả cũng như Kiết Nhân?
Dạ, dạ. Đúng vậy. Thưa chị, em rất là đồng ý với quan niệm của Trúc Linh là làm gì làm chúng ta cũng phải nên nghĩ tích cực. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tâm tình với nữ ca sĩ Trúc Linh, một phần về cuộc sống cá nhân cũng như là những quan niệm về việc giữ dung nhan cũng như sắc vóc của mình hậu hôn nhân. Thì chương trình hôm nay xin được phép tạm ngưng nơi đây. Kiết Ngân xin mời quý vị nhớ tiếp tục đón nghe phần chia sẻ thú vị của nữ ca sĩ Trúc Linh trong tuần tới nha quý vị, với chương trình Đẹp Hơn Trong Mắt Nhau. Thank you.